Còn đoạn thứ ba, như trong lớp thầy giáo ra một bài toán, có người thì họ chỉ đọc cái đề một loáng là họ tìm được đáp số ngay, họ giải quyết ngay được bài toán. Mà có người thì cả hàng tuần lễ ngẫm nghĩ mà vẫn không tìm được ra, vẫn không làm, vẫn không tìm được. Mà cũng có người tìm được ra thì lại sai, lại không đúng, nghĩa là cũng như không. Đấy, thế tại sao thế? Cũng là một bài toán mà có người thì làm được ngay, mà có người thì kéo dài. Tại sao thế nhỉ?
Dạ, muốn cầu công kính mà trên thấy.
Có người thông minh, có người chậm lụt, gọi là tùy theo cái căn cơ. Thế cho nên có người, đấy như là tổ, các tổ nghe hỏi một câu, các bậc thầy hỏi, nói một câu thật là bâng quơ. Đấy, ví dụ như là tổ Huệ Khả, ngài Đạt Ma đến tổ Huệ Khả xin phép, xin chỉ cho con cái phương pháp để an tâm. Thế tổ chỉ bảo rằng đem tâm ra đây ta an cho. Thế ngài bảo con tìm tâm không ra. Thế là tổ đáp một câu rằng như thế là ta an tâm cho nhà ngươi rồi. Đấy, cũng như tổ đệ tứ đến hỏi tổ đệ tam xin cho con phương pháp giải thoát. Thế thì tổ đệ tam chỉ hỏi một câu, thế thì ai trói buộc nhà ngươi? Thưa không, con không biết ai trói buộc, không có ai trói buộc con cả. Thế ngài bảo đấy, thế là ta giải thoát cho nhà ngươi rồi. Chỉ một câu nói như thế thôi mà rồi là tỉnh ngộ ngay, nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, buông xả ngay cái vọng tình từ lịch kiếp. Này, cái vọng tâm từ lịch kiếp mà chỉ một câu nói như thế thôi mà tỉnh ngay, mà xả được ngay, chặt đứt được ngay. Thế còn chúng ta thì từ hồi các ngài đã đấy được tôn xưng là tổ cho tới bây giờ chúng ta vẫn cứ lặn lội, vẫn cứ học lên học xuống. Cái hồi mà các ngài bắt đầu giác ngộ thì chúng ta chẳng biết là làm cái gì, cho tới bây giờ vẫn chưa xong. Đấy, cho nên cái người, có người thì trong phút chốc là các ngài tỉnh ngay, các ngài thành tổ thành Phật, mà chúng ta thì hằng hà sa kiếp kéo dài cho đến ngày bây giờ, học lên học xuống, đọc sách này sang sách kia, nhưng mà vẫn cứ mơ màng ở trong giấc mộng.
Đạp hơi dứt quá sớm, tiếc chẳng vào tới đào vi diệu.
Tôi chia làm hai mà nó một nghĩa. Thì con nói cái, con nhận ra cái nghĩa đó là đây ngài Phật, đây tổ nói cái gì đây? Đã ngộ nhập rồi. Đấy, đoạn này là nói về những người đã ngộ dẫn nhập rồi mà thôi dứt quá sớm. Đấy, cái trí tuệ chưa vào tới đạo. Thế thì những người này khó mà thắng nổi tập khí. Đấy, cái câu dưới cũng nói cũng còn cùng một cái nghĩa ấy. Nếu mà một niệm mà chưa hết sạch, trong lòng vẫn chứa cái cõi gốc sanh tử, thế thì gió nghiệp nó sẽ lôi vào bào thai. Anh nghĩa là sao? Câu nói cái nghĩa rõ ràng như vậy, nghĩa là thế nào? Tâm bản tánh, cũng như ban nãy con vừa nói, mới thấy được cái hòn ngọc, nhưng mà cái hòn ngọc ấy nó còn đầy những rêu, những bùn đất. Đấy, ở đây ngộ được cái chân tâm bản tánh nhưng mà chưa đoạn được hết những các cái tập khí phiền não. Đây là nói người ngộ rồi đấy, chưa đoạn hết. Cho nên những người ngộ rồi ấy, người ta lại càng phải lo. Nếu mà không phá cho sạch những cái phiền não thì bị những cái phiền não này nó lôi đi. Đấy, tuy là ngộ được chân tâm bản tánh nhưng mà còn đầy những các cái tham sân si mạn nghi tà kiến, đấy, bao nhiêu những cái thói mê lầm mình chưa giải tỏa được thì nó vẫn đủ thừa sức để nó lôi mình đi. Xin đọc tiếp. Đông Pha kiếp trước là một vị tăng, một vị thiền sư. Đấy, nghĩa là một vị thầy để dạy về thiền, chứ không phải không những là một người, một vị thường, mà là một vị danh tiếng ở cái núi gọi là núi Ngũ Tổ. Đấy, ngài là một vị tu thiền có danh tiếng. Thế nhưng mà bởi vì cái tâm niệm chưa sạch được, cái tâm còn ưa chuyện, những chuyện thế gian, người ta gọi là chưa hết cái lòng trần, cái tâm thế gian đã chưa hết. Thế đấy, ngài là một bậc thầy để dạy về thiền ấy, vậy mà rồi vẫn phải vào bào thai, vẫn vào bào thai. Rồi kiếp sau, bởi vì tu kiếp trước tu rất là đứng mực, cho nên là ngài được cái quả báo được làm người, lại làm quan lớn, mà bởi vì tu thiền cho nên là văn hay. Những các vị mà tu thiền nhiều, cái tâm nó có cái sự an định nhiều, cho nên kiếp sau đều là những vị. Ở đây nêu hai người là đều những cái vị mà nổi danh về văn chương, ông Tô Đông Pha với ông Lỗ Trực, hai vị là nổi danh đồng quan nhưng mà nổi danh về văn chương. Đấy, thế thì đây là cái bằng cớ một bậc đã tu, đã có duyên rất sâu với pháp Bát Nhã, vậy mà vẫn vào bào thai, kiếp sau vẫn còn làm người. Chỉ bởi vì là những bậc tu hành cho nên là được hưởng cái vinh hoa phú quý, mà được danh tiếng nhiều. Nhưng mà càng vinh hoa phú quý bao nhiêu thì lại càng là cái nguy đọa lạc. Cho nên đây nêu câu chuyện của ngài để làm, để nhắc cho chúng ta cẩn thận, phải đề phòng ba cái độc tham sân si. Nói ngắn thì gọi là ba độc, mà nói nhiều thì gọi là tất cả các thứ phiền não. Xin đọc tiếp.
Tiêu mà không có lớn, nghiệp có thêm mà không có bớt, là như ngài cho cái ví dụ của ngài Đông Pha đó.
Cái nghiệp nó tăng thêm, mình có tu mà rồi kiếp sau vào bào thai ra làm quan ấy, thế là nó lại càng nặng nề, chứ đừng không phải là nó đã bớt đi.
Vậy thì mình không có được, mình trở lại làm người, lời xong trở lại làm người, cho nên nó tổn đi cái phước.
Thì đấy, ngài trở về lại làm người đấy, nhưng mà làm người làm ông quan, làm ông quan, mà đã là ông quan thì thôi tha hồ mà phiêu đãng về cái vinh hoa phú quý, để cho nên mất cái tu. Ngài là Thảo Đường, khiến cho người ta dễ lẫn với cái phái Thảo Đường, cũng là tu thiền. Cái phái Thảo Đường mà tu thiền ấy, thì gọi hẳn là tông phái Thảo Đường. Còn đây ấy, ngài tên là Thảo Đường, nhưng mà ngài thuộc về tông Lâm Tế, thuộc về dòng Lâm Tế, cho nên không phải là cái vị mà về Thảo Đường mà như chúng mình đã biết. Ngài ở cái tông phái Thảo Đường, đó là chuyện khác. Còn đây là tên là Thảo Đường nhưng ở dòng Lâm Tế. Thì con kể cái, ở đây người ta kể sự tích ngài thế nào. Ngay đó ngài ngộ đạo, đó gọi là một, trong một sát na là đã ngộ đạo. Thế Thế còn con thì con hiểu cái câu này đầu đuôi làm sao. Thôi thì chúng ta không có ngộ được như các ngài để làm thầy tổ, nhưng mà chúng ta cũng hiểu được cái ý. Đấy, ngài Hối Đường hỏi: ông có nghe mùi thơm hoa quế chăng? Tức là lúc bây giờ hai vị đang nói chuyện ở trong vườn thì có cái hoa quế, cho nên có cái mùi thơm đang phảng phất ở trong cái vườn đó. Cho nên các vị thiền sư là các ngài cứ lấy ngay cái việc thực sự hiện tại để chiêm nghiệm cái chân tâm cho nó dễ. Thế cho nên là ngài Hối Đường hỏi ngay, hỏi ông Lỗ Trực này: ông có ngửi thấy mùi thơm của hoa quế không? Này, thì ông Lỗ Trực ông nói sao? Tôi đã, cái mùi thơm nó đang sực nức ở trong vườn thì, cho nên tôi có ngửi thấy mùi thơm. Này, thế thì cái ngài tổ Hối Đường mới bảo rằng: ta không giấu giếm gì ông cả. Này, nghĩa là ta đã chỉ rõ đấy rồi đấy. Ông y theo cái chỗ này, ông nhận ra cái tâm tâm bản tánh của ông đi. Này, thế thì ngay đó cái ông Lỗ Trực này ông ấy tỉnh ngộ luôn. Này, tức là cái tánh người là cái tánh biết. Cái tánh biết của chúng mình ở mắt thì gọi là cái thấy, ở tai thì gọi là cái nghe, ở mũi thì gọi là cái ngửi, ở lưỡi gọi là cái nếm. Cái tánh biết của chúng mình, cái tánh vô lượng quang nó đang lúc nào nó cũng hiển lộ. Thế cho nên ngài nói đến cái câu: ta không giấu giếm ông gì cả, tức là đấy, ta chỉ cho ông đấy. Thế thì vị này nhận ngay được ra cái tánh biết của mình hiện tiền mình đang sử dụng đây, nó chính là cái tánh Phật. Sở dĩ mà ông lanh lẹ như vậy là bởi vì ông là một vị thiền sư tái sanh. Chính ông đã từng dạy mọi người cái pháp môn này, cho nên bây giờ ông nhận ra một cách dễ dàng, không có khó. Và rồi về sau ông cũng đi tu. Thì những các vị mà đã có cái duyên từ kiếp trước thì bây giờ tái sanh làm người thì thường là lại được gặp Phật Pháp. Mà đã gặp Phật Pháp là các ngài tỉnh nhanh lắm, tỉnh ngay. Rồi các ngài lại tiếp tục cái sự tu hành của các ngài. Mà ở đây chỉ nêu là để cho chúng ta thấy là các bậc đứng hạng thầy về tông môn Bát Nhã, đứng làm thầy tổ thiên hạ mà vẫn còn bị những các cái phiền não vi tế ở trong tạng thức nó lôi cuốn vào bào thai. Thế thì nghĩa là mình vẫn chưa được tự tại, chưa bảo đảm, chưa vững vàng. Thế nếu vào bào thai mà gặp duyên Phật Pháp thì đã đành như đây mấy vị đây, rồi cũng được gặp nhân duyên để mà tỉnh ngộ, để lại đi tu tiếp tục cái công phu. Chứ nếu không gặp duyên hoặc lạc về một cái đời nào mà không có Phật Pháp thì lúc bây giờ thì thật là tai nạn. Ở đây nêu cái việc hai ông vị này ra chỉ là để cho chúng ta bằng chứng hiển nhiên là các bậc đã có duyên thâm sâu với Bát Nhã, mà nếu không cẩn thận gột cho thật sạch những cái niệm vi tế thì lúc lâm chung gặp duyên đấy, những cái niệm vi tế này nó lôi vào bào thai. Mà may là vào bào thai làm người đấy, chứ nếu mà là niệm sân ấy thì nó đưa vào làm con rắn con rết thì thật là khó gỡ. Cái câu đầu: sau khi đã tạo nên cái nhân thì theo duyên mà lưu chuyển. Một niệm ác là con minh định cái niệm ác ra cho nó rõ ra để cho biết cái gì là ác. Thế là cái tâm tham, thế là cái nhân là cái tâm tham. Bởi vì con đã ương ở trong lòng một cái tham. Thế cho nên đến lúc gặp duyên, duyên tức là cái vật của cái người bạn đó, nếu mà trong lòng mình có cái tâm tham, mình trông thấy người ta có tiền, thế tiền của bạc của người ta là cái duyên, còn cái tâm tham của mình là nhân. Bởi vì mình có nhân cho nên chợt một cái gặp duyên là mình bị lôi đi, nó kích thích khiến cho mình thành một người ăn trộm ăn cắp, thế là thành một cái kẻ không phải là người nữa mà là loài vật. Ở đây tức là ngài của Quảng Trí cũng như Hòa Thượng gia công nói lên nói xuống, nhắc đi nhắc lại, cứ có một cái ý là chúng ta phải gột cho sạch những cái vọng tâm, vọng tưởng, vọng tình, vọng tập, phải gột cho sạch vì nó là cái nguy hiểm ở trong lòng mình. Mỗi khi có ai người ta xúc phạm đến mình nổi giận, quên rằng chính cái giận hờn này nó mới là cái nguy hiểm, nó mới lôi mình đi vào những các cái đường ma tà, những cái đường gắn ghét. Chứ còn cái người kia người ta đứng bên ngoài, thực ra người ta có nói ác đến đâu, người ta cũng không làm gì được mình. Đến nỗi mà Phật còn cho cái thí dụ là dù người ta có cưa cái chân của mình đi, thực ra người ta cũng không có làm hại mình, bởi vì cưa cái chân thì mình, cái thân giả tạm, thế nào rồi nó cũng chết, thế nào rồi nó chẳng bệnh này nó cũng bệnh kia, cho nên người ta cưa cái chân đi cũng không phải là người ta làm cái ác cho mình. Nhưng mà chính cái tâm của mình mà nổi giận đã, thế là mình thành con rắn con rết, lạc về đường con beo con, hoặc là làm con mèo để ngày mai cứ đi bắt chuột. Đấy, những các cái tâm niệm phiền nhọc thù hằn, chính cái ấy nó mới làm khổ chúng mình, nó đưa chúng mình vào đường luân hồi, và nó khiến cho mình phải đương đầu bao nhiêu cái đau khổ. Nhưng chúng ta thì lại cứ quên, lại nhận những các cái phiền não ấy là mình, rồi cứ đi thù hằn chán ghét những người bên ngoài. Đấy, cho nên chúng ta đi ngược với đạo thánh.